thì chúng ta cũng nên bắt chước Chúa Giêsu, vâng lời Đức Chúa Trời, thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến. Và điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh trong thời điểm này, đó là chúng ta cầu nguyện khi bắt đầu một vụ. Cầu nguyện khi bắt đầu một vụ. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một em nhỏ ngồi với cha mẹ ở trong hội thánh và thờ phượng Chúa giống như chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vụ của các em thiếu nhi ở dưới lầu, cho nên các em nhỏ không nhóm tại đây, nhưng mà có thể là joint service, các em nhỏ ngồi nhóm chúng ta, em nhỏ. Và em ngồi ở trong hội thánh thì dùng theo từ ngày hôm nay là em quậy quá đi, chạy tới chạy lui, đứng lên ngồi xuống, làm phiền những người khác mà cha mẹ em cũng bực mình mà mắc cỡ, mà nói hoài nó không nghe, rồi nói rồi rầy rồi la rồi kêu néo níu áo kéo áo cũng không được, cứ chạy tới chạy lui làm phiền hội thánh chùa. Ba em sự kiên nhẫn có giới hạn, đứng dậy sốc ngang bụng đó. Rồi hỏi tới nhau, nó chạy sốc ngang bụng đó, kéo nó đi ra ngoài, ra tới cửa, nó quay lại nói với hội thánh, pray for me, xin cầu thai cho tôi. Chúng ta cười, nhưng mà có khi chúng ta nghĩ sự cầu nguyện cũng giống như vậy, chỉ khi nào mà nguy cấp lắm thì chúng ta mới cầu nguyện, còn lúc bình thường chúng ta không cầu nguyện. Khi hội thánh chưa có mục sư thì cầu nguyện, khi hội thánh về rồi thì sự cầu nguyện, tôi không dám nói là bỏ, nhưng có phần lơi lỏng. Tôi nhớ gặp con dân Chúa thì thường nói với tôi những cái việc gì trong hội thánh, nhất là việc học câu gốc thuộc lòng, thí dụ. Tâm thần thì mà câu đó là câu mình diện dẫn à. Nhưng mà đọc kinh thánh trước đó Chúa nói là gì? Trước câu đó Chúa nói điều gì? Hãy thức canh và kẻo các ngươi, bởi vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta đoạn văn thủ nghĩa chỉ có bào chữa cho mình, tâm thần muốn lắm mục sư ơi mà xác thịt thì yếu đuối. Biết vậy cho nên Chúa dạy chúng ta hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, bởi vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt. Biết, Chúa biết tâm thần chúng ta muốn, xác thịt chúng ta yếu đuối, vì vậy Chúa bảo chúng ta phải thức canh và cầu nguyện, đừng chờ tới lúc pray for me giống như em nhỏ đó. Thì sometimes it's a little bit too late, có thể trễ qua cho đời sống của chúng ta. Có nghĩa là việc cầu nguyện với Chúa là việc chúng ta luôn luôn làm, chúng ta thường làm, chứ không phải chúng ta chỉ bắt đầu và chúng ta làm. Không phải đó là một thủ tục chúng ta phải giữ, nhưng mà điều luôn luôn. Chủ nhật tuần qua chúng ta đã học được Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ trong sự cầu nguyện. Thì buổi sáng hôm nay Luca đoạn 3 câu 15 tới câu 16, tôi mời hội thánh suy gẫm lời Chúa ở đây với sứ điệp đều phải làm trong một vụ. Lần rồi chúng ta học là khi bắt đầu một vụ Chúa Giêsu cầu nguyện. Bây giờ chúng ta thử xem trong một vụ Chúa đã làm điều gì. Trong một vụ Chúa đã làm điều gì? Có ai thiếu tờ chương trình để không có thể ghi chú thì có thể giơ tay lên và tôi mời một người trong ban chấp hành giúp cho quý vị. Nếu quý vị có hết thì có một người phía trước thiếu, nhờ một người nào giúp cho một tờ chương trình ở phía trước. Hai người, quý ông bà giơ tay lên để ban chấp sự giúp cho, để quý ông bà có thể theo dõi lời của Chúa. Chúng ta có thể ghi chú và học hỏi với nhau ở tại đây. Tôi chờ đợi phía trước đây một người và phía bên đó một người. Bắt đầu chức vụ Chúa Giêsu cầu nguyện. Bây giờ trong một vụ Chúa Giêsu làm gì? Chúng ta theo dõi và bắt chước Chúa ở tại đây. Hội thánh cùng với tôi suy gẫm điều đầu tiên. Điều đầu tiên được ghi trong kinh thánh ở tại đây đó là bối cảnh của một vụ Chúa Giêsu, the background of the ministry of Jesus at that time. Cái background tức là lúc Chúa Giêsu đang thi hành chức vụ đó thì có những sự việc gì đang xảy ra? Cái chức vụ Chúa Giêsu đang xảy ra những sự việc gì? Điểm thứ nhất, bối cảnh một vụ của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta về nhà và đọc sau khi Chúa Giêsu nhận báp têm và Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, thì Chúa Giêsu bước vào sự cám dỗ. Sự cám dỗ mà ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giêsu 40 ngày, 40 đêm tại nơi đồng phát. Và Chúa Giêsu đã đắc thắng sự cám dỗ đó. Rồi chúng ta thấy bắt đầu câu 4 thì nói rằng Chúa Giêsu đã đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và Chúa Giêsu giảng dạy lời Kinh Thánh. Chúng ta đọc Chúa Giêsu giảng dạy lời ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. mà Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong đoạn 4 câu 32 rằng mọi người đều cảm động. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ đó thì Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, và lời Ngài giảng dạy ra thì tất cả mọi người đều được đầy dẫy sự cảm động. Rồi chúng ta thấy tiếp theo ở trong đoạn 4 câu 33 đến câu 36 thì ngay cả người bị quỷ ám, nghĩa là quyền lực của ma quỷ, cũng bị Chúa đẩy lùi trong thời đó. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ thì bối cảnh là như vậy. Rồi chúng ta thấy Chúa đến thăm người mẹ của vợ Phi-e-rơ, bà gia Phi-e-rơ đó, thì bà đang bị rét rất là nặng, thì Chúa cũng đã chữa lành cho bà. Rồi sau đó thì chúng ta thấy được mọi bệnh tật, Kinh Thánh ghi ở trong đoạn 4 câu 40-41 thì nói rằng mọi bệnh tật được chữa lành. Họ thánh mở Kinh Thánh và theo dõi lời Chúa tại đây. Luca đoạn 4 câu 40-41: khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay trên từng người mà chữa lành cho họ. Câu 41: cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Cái mục vụ của Chúa Giêsu bắt đầu đó thì Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh, lời giảng dạy của Chúa đầy quyền năng, người ta nghe được cảm động lắm. Rồi ma quỷ đang hành hạ những người đó thì Chúa Giêsu cũng đuổi ra, đau bệnh, bệnh rét như bà gia Phi-e-rơ cũng được Chúa chữa lành. Nói chung lại ở trong câu 40-41 thì mọi tật bệnh đều được chữa lành và quyền lực của ma quỷ đều phải thối lui trước chức vụ của Chúa Giêsu. Thưa hội thánh của Chúa, đoạn 4 câu 14 ghi cho chúng ta biết điều gì? Hội thánh Chúa nhìn ở trong đoạn 4 câu 14: Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Khi Chúa Giêsu thực hiện mục vụ của Ngài đó thì đến thời điểm là danh tiếng của Chúa đó được lan ra khắp các xứ chung quanh, không chỉ ở vùng Galilê mà lan đến Jerusalem, lan đến Samari, lan đến xứ Giu-đê, khắp tất cả những vùng ở trong xứ. Rồi đoạn 4 câu 15 thì nói điều gì? Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Chúa. Đoạn 4 câu 37 thì gom tóm lại thì danh tiếng Ngài đồn khắp nơi xung quanh. Khi Chúa Giêsu bắt đầu mục vụ của Ngài đó, đầy dẫy quyền năng, đuổi được quỷ, chữa lành bệnh, danh tiếng đồn khắp xứ, ai nấy đều khen Chúa giáng hay quá chừng. Danh tiếng của Chúa lan rộng ra không chỉ xứ Galilee mà khắp tất cả mọi nơi ở trong xứ đó. Câu 4, đoạn 4 câu 42 nói rằng từ sáng sớm cho đến chiều tối người ta kéo đi tìm Ngài, giữ Ngài ở lại, không muốn Ngài đi. Wow. Mục vụ của Chúa Giêsu lúc đó thành công không thể tưởng tượng được. Nhưng mà trong câu 28-29 thì cũng có nói rằng có mấy người tức giận kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên trên chót núi để quăng Ngài xuống. Trong cái mục vụ đó, nhìn chung đó, đại đa số đó, phần lớn đó, 90 hay là 95% đó, là danh tiếng của Chúa được tôn cao, chữa lành bệnh tật, ma quỷ lui xa, người ta khen ngợi Ngài, cả đám đông này đến đông đám khác, sáng sớm là đi tìm Chúa rồi giữ Chúa ở lại cho đến chiều tối, không có muốn lìa xa Chúa nữa. Trong đó cũng có một vài người ghen tức và muốn hại Chúa. Và nếu chúng ta nhìn cả cái bối cảnh, cả cái background của mục vụ của Chúa Giêsu đó, mà nếu ai trong chúng ta mà người làm ăn đó thì nói rằng đây là lúc Chúa Giêsu gặp thời gặp vận á. Nếu mà nói theo người có chữ nghĩa đó thì đây là lúc con người có thiên thời địa lợi mà nhân hòa nữa. Và nói theo người tin lành của chúng ta là cánh cửa tin lành Chúa đang rộng mở, việc truyền giảng tin lành đang có thể mở rộng, đồng lúa Chúa đang chín vàng, bây giờ phải tận dụng tất cả những năng lực, tổ chức những việc này, tổ chức những việc kia 100% thuận lợi. Mình phải tiến hành vào đó để mà gặt lấy những cánh đồng lúa vàng cho Chúa. Kinh Thánh đoạn 5 câu 15 thì nói điều gì? Kinh Thánh đoạn 5 câu 15 thì nói rằng danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Luca đoạn 5 câu 15 câu 16 chúng ta nghe người hướng dẫn chương trình đọc qua. Nói chung lại là danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra. Ở trong bản dịch của tiếng Việt mình, bản truyền thống thì là một đoàn dân đông, nhưng mà bản đúng thì có nhiều đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và được Ngài chữa lành bệnh. Và tôi thiết nghĩ nếu mà thời của Chúa Giêsu lúc đó mà có internet hoặc có TV, thấy breaking news, Jesus in Galilee, cuộc phục hưng vĩ đại với Chúa Giêsu, tín lành được rộng mở, người đau được chữa lành, tất cả mọi thứ đều hùng hổ và rầm rộ. Cái bối cảnh của Chúa Giêsu thi hành chức vụ lúc đó là như vậy đó, thưa hội thánh. Việc Chúa Giêsu thi hành chức vụ là như vậy đó, thành công lắm á, người ta theo đông lắm á, thuận lợi vô cùng. Nhưng mà thưa hội thánh Chúa, xin hội thánh Chúa để ý với tôi, Chúa Giêsu đã làm gì? Chúa Giêsu đã làm gì ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy hết sức là thuận lợi? Điều mà Chúa Giêsu làm. What did Jesus do? Điều mà Chúa Giêsu làm. Hội thánh cùng với tôi đọc ở trong Luca đoạn 5 câu 16. Hội thánh Chúa vẫn mở kinh thánh và theo dõi với tôi trong thời gian này. Luca đoạn 5 câu 16, xin chúng ta bắt đầu. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Tôi kính mời hội thánh đọc lại một lần nữa và chúng ta đọc với tinh thần suy gẫm. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Đang khi chức vụ của Chúa Giêsu thành công, ào ào người ta theo Chúa, ào ào người bệnh được chữa lành, ma quỷ được đuổi, người ta đến tìm Chúa từ sáng sớm cho đến chiều tối, tất cả những công việc đều thuận lợi, đều tốt lành, đều không thể diễn tả được, nó thuận bùm xuôi gió hết sức. Chúa Giêsu làm gì? Kinh Thánh ghi, xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Tôi thích cái bản dịch năm 2011, bởi vì bản dịch 2011 thì nói rằng còn 9 ngày thường rút lui vào những nơi hoang vắng để cầu nguyện, but Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Thuận lợi hết sức, thuận buồm xuôi gió hết sức, nhưng Chúa Giêsu lại chú ý rút lui vào nơi đồng vắng để cầu nguyện. Tôi kính mời hội thánh Chúa quan sát thật kỹ câu kinh thánh được ghi. Chính vì vậy mà tôi ước mong hội thánh Chúa học thuộc lòng, học cho đúng lời Chúa, để chúng ta thấy được những cái sâu sắc, những cái ngọt ngào của lời Chúa ở tại đây. Điều thứ nhất mà tôi cùng suy gẫm với hội thánh đó là ai? Ai? Chính Chúa Giêsu, Jesus himself. Kinh thánh không có ghi là Chúa Giêsu không, mà ghi là chính Chúa Giêsu, Jesus himself. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là đấng có quyền năng, Ngài xứng đáng được sự kêu gọi, sự ca ngợi và sự tôn trọng như vậy. Nhưng mà trong giữa hoàn cảnh mà người ta đang ca ngợi và tôn trọng Chúa như vậy đó, thì chính Chúa Giêsu đã hành xử như thế nào? Ngài rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Không phải Chúa làm chuyện lập vị đâu. Không phải Chúa làm chuyện khác người để cho người khác chú ý đâu. Ban ngày Chúa vẫn làm việc, Chúa vẫn đi giảng dạy, Chúa vẫn chữa lành, Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn thăm viếng. Nhưng mà giữa lúc cái hoàn cảnh như vậy đó, thì Chúa lại lui vào trong nơi hoang vắng để cầu nguyện. Và thưa hội thánh Chúa, đó là điều Chúa Giêsu làm trong khi Chúa thi hành chức vụ của Ngài. Trong khi Chúa thi hành chức vụ của Ngài thì chính Ngài lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu Ngài đã làm gì thưa hội thánh Chúa? Ngài thường rút lui, slip away. Tức là đang dám đông như vậy, Chúa lặng lặng. Chúa thấy người ta đến khen Chúa, Chúa thấy người ta đến tìm kiếm Chúa, Chúa thấy người ta đến năn nỉ Chúa, Chúa thấy người ta đến ca ngợi Chúa, thì giữa đám đông đó Chúa slip away, Chúa tách rẽ ra. Cái việc Chúa làm là Chúa tách rẽ ra, Chúa đi ra khỏi đám dân đông đó. Và cái chữ rút lui, chữ slip away được bổ nghĩa bằng một cái trạng từ là thường, often. Không phải lâu lâu Chúa mới làm lần. Không phải đông cái dịp lễ nào thì giữa đám đông ca ngợi Chúa, Chúa slip away một lần. Nhưng mà hãy mỗi một lần Chúa thi hành chức vụ, và khi tất cả những hoàn cảnh xảy ra như vậy thì Chúa thường, often, rút lui, slip away để vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Chính Chúa thường rút lui giữa mục vụ của Ngài vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cái chỗ mà vào nơi thanh vắng ở đâu đó là bởi vì giữa cái lúc mà mình hay là Chúa Giê-xu đang sống giữa sự ca ngợi đó, mình thường nghe được tiếng ca ngợi của con người nhiều hơn là mình nghe được những thứ tiếng khác. Giữa khi đám đông ồn ào đó, chúng ta nghe tiếng của đám đông nhiều hơn. Giữa những lời khen ngợi đó, chúng ta nghe lời khen ngợi nhiều hơn. Giữa những lời chúc tụng của mình á, chúc tụng nhiều hơn. Ở đây ai có xem American Idol hay là Let's Dance hay là something like that, những cái show đó. Những cái người đó mà được những người trong jury mà chê đó, cái hội trường nó êm ru. Khi mà cái người đó mà được cái hội trường, được cái những người mà ban giám khảo đó mà khen đó, người đó vui rồi, cả cái audience, cả cái hội chúng đó họ mừng la lên. Đám đông là như vậy đó. Cái gì nó thuận lợi cho mình đó, mình nghe nhiều. Cái gì nó tốt lành cho mình thích nghe. Nhưng mà Chúa biết như vậy, cho nên giữa những lúc đó thường xuyên Chúa rút lui, often slip away, vào nơi thanh vắng. Bởi vì tại nơi thanh vắng đó đó, mình nghe được tiếng của Chúa. Giữa chỗ đông người mình nghe tiếng con người, mà nơi thanh vắng mình nghe được tiếng của Chúa. Chúa Giê-xu đã vào trong nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đồng vắng, cái nơi vắng vẻ đó, Chúa không nghe tiếng con người, không nghe tiếng ồn ào, không bị lôi kéo, không bị đoàn dân đông phân trí, phân tâm, không nghe được tiếng của ai khen ngợi, không ai đến mà làm phiền Chúa, nhưng Chúa lắng động tâm hồn mình mà tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong mục vụ của Ngài, trước khi mục vụ của Chúa, họ thánh thấy là Chúa Giê-xu cầu nguyện. Bây giờ trong mục vụ của Ngài, Ngài thường rút lui vào nơi hoang vắng. Chính Chúa who thường rút lui, what to do, vào nơi hoang vắng, where to do, và để mục đích làm gì? Cầu nguyện. Đa số lúc bây giờ rầm rộ theo Chúa, ủng hộ Chúa, và chính lúc đó Chúa Giê-xu thường rút lui hoang vắng, thưa hội thánh Chúa, để cầu nguyện. Chúa làm việc đó với một mục đích là Ngài cầu nguyện. Lúc đó Ngài đang thi hành chức vụ. Chúa Giê-xu có thói quen, chữ thường đó cho chúng ta thấy cái thói quen. Thường rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Thói quen của Chúa khi đám đông đang ùn ùn theo Ngài, thì Chúa Giê-xu thường ra vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Và chính tại nơi đó Ngài tìm biết ý muốn của Chúa, tìm kiếm lấy sức lực, tìm kiếm lấy sự hướng dẫn, ý chỉ của Cha của Ngài. Hội thánh của Chúa và tôi vừa xem qua lời Chúa nói chúng ta điều gì. Bối cảnh của Chúa thuận lợi vô cùng, tốt đẹp vô cùng, có chút xíu trở ngại một vài người không có thích Chúa. Nhưng mà giữa hoàn cảnh đó, Chúa Giê-xu không có thừa thắng xông lên. Chúa Giê-xu cũng không quên đi cái công việc đáng phải làm mà Ngài đã khởi đầu trước khi Ngài bắt đầu chức vụ. Và trong khi chức vụ đó, Ngài chính Chúa thường rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài đang làm một vụ, Ngài đang làm một công tác thuộc linh, liên quan đến linh hồn của con người, nên Ngài không chỉ khởi đầu bằng sự cầu nguyện, mà Ngài chủ tâm, chính Ngài thường xuyên đặt mình trong sự tương giao cá nhân khăng khít với Cha khi Ngài ở trong đồng vắng. đa số ủng hộ Chúa, một vài người chống đối Chúa, quỷ được đuổi, bệnh được lành, không làm Chúa Giêsu quên đi, không làm Chúa Giêsu xem nhẹ, không làm Chúa Giêsu bỏ qua sự cầu nguyện. Nhưng giữa lúc đó Kinh Thánh ghi Giêsu chính Ngài thường rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Bởi vì sao? Chúa biết sự phục vụ Chúa, mục vụ của Ngài không luôn luôn là như vậy. Chúa Giêsu luôn luôn đặt mình như vậy bởi vì chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Cha đối với Chúa Giêsu rất là quan trọng. Khi người ta nói với Chúa về thức ăn, Chúa nói thức ăn của ta là làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời. Và chúng ta nhớ đoàn dân đông này đó, bây giờ họ ủng hộ Chúa, nhưng mà cũng đến thời điểm đoàn dân đông này tại trường án Phi Lát họ đã nói điều gì? Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúa biết rằng cái mục vụ của Chúa, con đường của Chúa, sự hầu việc Chúa để đem người khác trở về với sự cứu rỗi của Đức Chúa Cha đó không phải là dễ dàng. Cho nên trong mục vụ của Ngài, giữa lúc thuận lợi, Ngài đã cầu nguyện. Đoàn dân đông đó đã ca ngợi, ủng hộ Chúa, tìm kiếm Chúa từ sáng sớm tới chiều tối đó, thì cũng có thể những đoàn dân đông đó lìa bỏ Ngài. Chúa Giêsu bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Giữa mục vụ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Để rồi sao? Để rồi tại vườn Gethsemane, trong lúc hoàn cảnh hết sức là khốn khó đó, ba môn đệ thân tín nhất của Chúa mà Chúa đem đi gần tới Ngài để Chúa mong rằng ba người này là những người sát cánh với Chúa để cầu nguyện đó, thì họ cũng ngủ. Nhưng mà tại một cái khoảng cách, một hòn đá ném đó, thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện điều gì với Cha? Nếu có thể được thì xin cất chén này khỏi con. Ôi Chúa, cái con đường hầu việc Chúa này, cái con đường thập tự giá này nó khó quá đi. Nhưng mà bây giờ Chúa ơi, nếu có thể được xin cất chén này thay con, nhưng mà sao? Không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Chúa Giêsu không phải dễ dàng gì mà cầu nguyện như vậy nếu Chúa không có thói quen thường xuyên cầu nguyện. Khởi đầu giống Chúa Giêsu trong công tác mục vụ bằng sự cầu nguyện, thì giữa mục vụ, trong khi mục vụ, chúng ta cũng nên thường nhắc nhở với nhau, bắt chước Chúa điều Chúa Giêsu đã làm trong mục vụ, đó là chính mình cũng thường xuyên rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Tôi thấy bài học này hết sức là tuyệt vời. Điều phải làm, Chúa Giêsu phải làm trong mục vụ của Ngài là Ngài cầu nguyện. Hội Thánh sẽ cùng với tôi học trong những ngày tháng tới và thấy Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện. Bận lắm á, từ sáng sớm tới chiều tối Chúa không nghỉ á. Nhưng mà sáng sớm, nhưng mà chiều tối, có khi thâu đêm Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện. Nếu Chúa Giêsu làm như vậy thì chúng ta là ai mà chúng ta không cầu nguyện? Tôi khích lệ con dân Chúa cùng với tôi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đã nguyên tuần lễ qua, chúng ta đã bắt đầu cầu nguyện khởi đầu mục vụ mà Chúa giao phó chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Thì chúng ta đang ở trong mục vụ của Chúa, chúng ta cũng thường có thói quen đến những cái nơi yên tĩnh để chúng ta cầu nguyện. Dù hoàn cảnh thuận lợi hay là hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà theo Chúa thì không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sẽ có những lúc có khó khăn, sẽ có những lúc có thách thức. Hội Thánh Chúa và tôi, chúng ta sẽ cùng đi con đường của Ngài. Rồi có những lúc chúng ta sẽ phải đối diện với những thách thức ở trong bước đường chúng ta bước đi theo Chúa. Và nếu chúng ta bắt đầu khởi đầu bằng sự cầu nguyện, trong mục vụ chúng ta thường xuyên cầu nguyện, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, soi sáng chúng ta và thêm sức chúng ta để chúng ta có thể bước qua được những thử thách đó mà tiếp tục đi con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Ở đây ai biết câu chuyện mà Chúa Giêsu bị cám dỗ tại nơi đồng vắng và đắc thắng cách vẻ vang? Ai cũng biết phải không? Đắc thắng vẻ vang. Ba lần ma quỷ đến, ba lần Chúa Giêsu dùng lời của Chúa và đắc thắng vẻ vang. Và sau đó thiên sứ đến mà đem bánh, đem nước cho Chúa để Chúa bắt đầu mục vụ của Ngài. Nhưng mà thưa Hội Thánh, tôi đọc kỹ lại phân đoạn Kinh Thánh đó và tôi cảm thấy hết sức là hiểu được tại sao Chúa bảo chúng ta phải thức canh và cầu nguyện. Tôi mời một người mở ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 4 câu 13. Luca đoạn 4 câu 13 và tôi mời một người mở Kinh Thánh và đứng lên đọc lớn tiếng để Hội Thánh cùng nghe. Luca đoạn 4 câu 13.
Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi bàn tạm lìa Ngài.
Cảm ơn bác Tri. Luca đoạn 4 câu 13, Chúa Giêsu đắc thắng vẻ vang ở trong khi bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà Thánh Kinh ghi lại điều gì? Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi bèn tạm lìa hay lìa vĩnh viễn? Ma quỷ, Thánh ghi là ma quỷ nó tạm lìa, nó thua, nhưng mà nó sẽ trở lại. Nó sẽ tìm cách nó trở lại. Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng. Hỏi Thánh ai mà có viết đỏ đó mà gạch chỗ đỏ cho tôi, đó là ma quỷ tạm lìa. Nó không bỏ chúng ta luôn. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ đắc thắng luôn luôn. Không, ma quỷ sẽ tạm lìa. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Một người mở ra lời Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Nếu ai không mở kịp thì ghi và chúng ta về xem lại. Thứ nhất là Luca đoạn 4 câu 13. Và thứ hai là Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Tôi mời một người mở Kinh Thánh và đứng lên đọc lớn tiếng cho họ Thánh cùng nghe. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 8. Cảm ơn Matri. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Họ Thánh thử tưởng tượng cái chữ rình mò đây. Rình mò là sao? Mắt thì mở ra. Ma quỷ đi rình mò. Chứ đứng nó không có đứng một chỗ. Và Kinh Thánh nói ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể. Có nghĩa là nếu mình không tỉnh thức thì coi chừng nó nuốt. Nhưng nếu mình tỉnh thức thì nó không nuốt được. Có người nó nuốt được, có người nó nuốt không được. Bởi vì Kinh Thánh nói là tìm kiếm người nào nó có thể. Còn những người nào nó không thể nuốt được thì nó cũng đứng ở vòng ngoài thôi. Nếu mình ở trong cái vòng của Chúa Giêsu. Sự cầu nguyện thường xuyên là như vậy. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, gìn giữ hội thánh Chúa, chứ không bao giờ chúng ta có thể gìn giữ được mình. Thưa hội thánh của Chúa, hội thánh và Chúa và tôi đang vui mừng bắt đầu một vụ mới ở trong hội thánh của Ngài. Chúng ta đang tìm kiếm những điều về thuộc linh cho linh hồn của mình, nhận biết được những công việc, những công tác thuộc linh trong hội thánh. Chúng ta không có làm giống như những người ở bên ngoài hội thánh, gặp nhau vui vẻ, có ăn, có tổ chức, có ca nhạc, rồi có bắt thăm, có vui vẻ, rồi cũng trình diễn áo dài, cũng đủ thứ hết. Chúa cho chúng ta niềm vui đó, nhưng mà cái mục đích chúng ta ngồi lên nhau ở tại đây là tìm kiếm những điều thuộc về thuộc linh. Và nếu chúng ta tìm kiếm được những, muốn tìm kiếm những điều thuộc về thuộc linh, thì chúng ta phải làm cái cách thuộc linh. Và cách Chúa Giêsu đó làm là trong một vụ Chúa Giêsu thường rút lui vào những nơi yên tĩnh để Ngài cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện trong lúc thuận cảnh, để rồi khi đối diện với những nghịch cảnh, Chúa giúp chúng ta vượt qua những điều đó. Mục sư George Whitefield là một diễn giả nổi tiếng ở Anh Quốc. Trong một quyển sách, người ta viết về cuộc đời của ông. Không phải là ông viết về cuộc đời của ông, nhưng mà người ta viết về cuộc đời của ông. Thì nói rằng mục sư George Whitefield, lúc đó tên tuổi của mục sư nằm ở trên môi miệng của tất cả những người ở tại Anh lúc bây giờ. Bất cứ một người Anh nào nghe tên George Whitefield là biết một mục sư rất là đầy ơn của Chúa. Kinh Thánh ghi rằng tên tuổi của mục sư trên môi miệng của tất cả mọi người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người tìm kiếm đến ông. Họ ghi tiếp, chỗ đứng của ông hết sức là nguy hiểm. Sự ngưỡng mộ quá chừng của đoàn dân đông có thể làm tàn hại chức vụ của ông, nhưng ân điển của Chúa đã gìn giữ ông. Gìn giữ bằng cách nào? Ngày 8 tháng Giêng năm 1738, ông đã rời Anh Quốc xuống tàu và đi đến Georgia. Và suốt những ngày tháng ở trên biển, ông chỉ dành một việc, đó là cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Giữa đám đông ồn ào đó, có thể mục sư không có đủ nhiều thời gian để nuôi chính đời sống của mình và để được Chúa dùng cho mục vụ của ông. Nhưng mà những ngày tháng lang đang trên biển đó, ông đã cầu nguyện và học hỏi lời Chúa. Cho đến khi ông đến Georgia, Hoa Kỳ đó, thì Chúa đã sử dụng đời sống của đầy tớ của Ngài cách đầy ơn và hữu hiệu trên lục địa này. Chính mục sư Whitefield, ông đã nói điều này: người không muốn giấu mình trong lời hứa của Đức Chúa Trời mà lại thích đứng trước đèn sân khấu của đám đông, thì người đó không xứng đáng được gọi là người của Chúa. Chúa dùng chúng ta ở giữa chỗ đông người bởi cái sức lực mà Chúa ban cho chúng ta nơi mà chúng ta ở một mình với Chúa. Hội thánh của Chúa có thể bước ra một cách rạng ngời giữa cộng đồng, nói về sự cứu rỗi của Chúa, nói về sự cao trọng mà Chúa của chúng ta đáng được tôn thờ. Khi nào hội thánh của Chúa biết lui vào những chỗ thanh vắng để cầu nguyện với Chúa và tìm biết ý muốn của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay thấy được những cuộc phục hưng của người Đại Hàn, phải không? Đông quá chừng hội thánh Đại Hàn, đông quá chừng dân hiến, quá chừng hầu việc Chúa, quá chừng. Hội thánh có biết là trải lại đó, trước đây hàng trăm năm họ đã bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Mục sư Watchman Nee, tiếng Việt là Nghe Thác Thanh, là một trong ba người rất là nổi tiếng trong Cơ Đốc giáo của Trung Quốc, là mục sư Nghe Thác Thanh, mục sư Hoàng Minh Đạo và mục sư Tống Thượng Tiết. Ba người này là ba người mà đa số Cơ Đốc nhân người Trung Hoa đều biết. Trong những ngày mà Trung Quốc bị bắt bớ đạo của Chúa cách dữ dội, thì mục sư Nghe Thác Thanh đã nói điều gì? Căn bệnh đang hoành hành trong con dân Chúa ngày hôm nay là trong những nan đề khó khăn, không biết trở về với thực tại mà luôn luôn thức giấc muộn màng. Điều ông muốn nói đây là không thức để dậy cầu nguyện đó. Tôi chưa từng gặp người nào gần gũi Chúa mà lại thức dậy trễ cả. Đó là căn bệnh đang hoành hành trong hội thánh của Chúa: thiếu sự cầu nguyện. Một mục sư người Đức tôi được nghe kể lại, khi mà ông đi đến để mà giống như là quan sát cuộc phục hưng ở tại Đại Hàn, thì ông đến và ông nói coi cái tại sao đất nước Đại Hàn mà sự phục hưng con dân Chúa lại mạnh mẽ giống như vậy. Và ông kể lại cho chúng tôi nghe, thì ông nói rằng ông đến Đại Hàn thì ông mục sư Đại Hàn đến đón tiếp ông và mở ông đưa vô hotel và nói cho mục sư, nói ngày mai sáng 4 giờ sáng tôi đến đón mục sư cầu nguyện. Ông này nói 4 giờ sáng vậy cầu nguyện? Ông nói là chắc tại vì mấy người Đại Hàn, mấy người Á Châu này rảnh rỗi ăn không rồi, chứ sứ tôi là sứ công nghiệp, sáng ngày 4-5 giờ sáng là phải chuẩn bị dậy để mà đi hàng trăm cây số tới sở làm việc, rồi tới sở làm việc này kia. Đại Hàn này chắc là sứ sở nó sao đó mà 4 giờ sáng cầu nguyện. Thì tôi nhớ không có được chính xác lắm, nhưng mà ông mục sư này ông nói là hồi 4 giờ sáng tại vì mình đã đi cái công việc đó, cái mục vụ đó, thì sáng ông mục sư Đại Hàn đến đó ông phải đi, thì 4-5 giờ sáng thì xe hơi đến và đón ông tới cái nhà thờ Đại Hàn. Ông bước vào nhà thờ Đại Hàn, mở cửa ra, ông đến lúc đó là 4-5 giờ sáng và ông thấy cả ngàn người đang quỳ gối cầu nguyện. Dùng chữ Việt Nam là ông mục sư Đức này ông xuống mồ hôi hột rồi. Nhưng mà ông cũng chưa kết chứng, ông hỏi vậy chứ mấy ông làm được bao lâu được như vậy đó, cả ngàn người mà cầu nguyện thiết tha như vậy, sáng sớm như vậy đó, ông cầu được bao lâu? Ông mục sư ông nói là tôi không biết bao lâu, nhưng mà khoảng được 10 năm rồi. Và đó là lý do tại sao công việc Chúa làm. Chúng ta nhớ lần rồi tôi chia sẻ là cầu nguyện của chúng ta đó rung động lòng của Đức Chúa Trời, là cầu nguyện của chúng ta giai động cánh tay quyền năng của Chúa. Chúng ta muốn hội thánh của Chúa lớn mạnh, chúng ta muốn đông người tin Chúa, chúng ta muốn mục vụ này được thay đổi, chúng ta muốn mục vụ thanh niên phải được tốt đẹp để là con dân Chúa đừng có phải đi nhà thờ Mỹ để đem con mình đi nhà thờ đó. Chúng ta muốn tất cả mọi điều, tôi cũng muốn vậy nữa, nhưng mà mình làm không được. Chúa làm được, và Chúa làm khi nào chúng ta cầu nguyện. Tôi và hội thánh Chúa trong những ngày tháng qua mình cầu nguyện hay có đời sống tương giao với Chúa thế nào? How about our relationship to God? I would like to emphasize our relationship, not a religious routine. Không phải là một cái religious routine, cầu nguyện là bởi vì cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện là sự sống chết của chúng ta. Bà Corrie Ten Boom lần đầu nói với chúng ta, cầu nguyện là cái tay lái của xe hơi hay là cái bánh lái phụ ở trong xe của chúng ta. cầu nguyện phải là cái bánh lái, cái tay lái xe, không có, không làm gì được hết. Khi chúng ta bước ra khỏi hội thánh của Chúa, đó là lúc chúng ta phải bắt đầu một vụ của mình. Một vụ của chúng ta trong gia đình, đối với vợ chồng, con cái. Đến sở làm, chúng ta bắt đầu một vụ của một cơ đốc nhân sống cho Chúa. Đi ra chợ, gặp gỡ tất cả mọi người, chúng ta bắt đầu một vụ của mình cho Ngài. Và thưa hội thánh của Chúa, trong một vụ, chúng ta phải làm điều phải làm mà Chúa Giêsu đã làm. Đó là thường rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Mỗi tối thứ tư, hội thánh Chúa có thì giờ cầu nguyện. Tôi sẽ cố gắng nhờ ơn Chúa làm cho nó như thế nào để cho tất cả các anh chị trẻ tuổi, những người đi làm có thể đến hội thánh Chúa để cầu nguyện. Có thể mình bắt đầu 5-10 phút trong sự cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa và thấy được những công việc Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện lâu dài hơn. Không phải về. Hồi rồi tôi nói với hội thánh, người ta đã làm cái thống kê đó. Tất cả những cái công việc trong hội thánh ai cũng tham gia hết, ngoại trừ cầu nguyện. Ban nào cũng đông, ngoại trừ ban. Tôi không dám mời ban cầu nguyện hội thánh mình đứng lên. Tôi muốn khích lệ chúng ta. Không phải là chỉ có ban cầu nguyện là hai người đó là expert hay là specialist cầu nguyện, mình khỏi cầu nguyện mấy ông cầu nguyện cho mình. No way. We all have to pray. Tất cả mọi người chúng ta đều phải cầu nguyện. Tôi kính mời tất cả quý con dân Chúa tối thứ tư 7:30 phải không anh Plot? 7:30 có thời giờ cầu nguyện. 7 giờ hả? 7 giờ có thời giờ cầu nguyện. Chúng ta sẽ xin Chúa làm sao để chúng ta có thể design cái thời giờ cầu nguyện như thế nào để cho tất cả mọi người đều có thể đến cầu nguyện. Và tôi thưa tất cả mọi người, điều này đều có thật. Chưa chắc gì vợ chồng ở nhà với nhau mà có thời giờ cầu nguyện với nhau. Mọi người có thể trả lời trong lòng của mình. Nhưng mà dành để thì giờ tối thứ tư đến đây, vợ chồng và con cái mình có thể cầu nguyện với nhau. Và hãy bắt đầu điều đó. Tối thứ tư, 7 giờ, sẽ có thời giờ cầu nguyện. Tôi khích lệ con dân Chúa chúng ta bắt đầu làm điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Trong một vụ, đều phải làm giống như Chúa là thường xuyên rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng mà bắt đầu đó, cái chỗ thanh vắng là chỗ nhà thờ, chứ về nhà mình một chỗ thanh vắng đó, nhiều khi mình cầu nguyện lâu lắm mới dậy, sáng mới dậy. Hội thánh, chúng ta sẽ cùng nhau làm công việc đó, bắt chước giống như Chúa Giêsu khởi đầu một vụ, và cả trong một vụ mà Chúa giao phó chúng ta nữa. Tôi không biết là một vụ Chúa giao phó quý ông bà, anh chị em và tôi bao lâu. Nhưng mà lâu tới chừng đầu nào đó, thì mình sẽ cầu nguyện hết sức mình tới điều đó. Đều phải làm trong một vụ, đó là sự cầu nguyện. Không cách nào khác hơn. Không cách nào khác hơn. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Tôi dành một phút để mỗi người chúng ta đến với Chúa, xây dựng lại mối quan hệ chúng ta với Chúa, a relationship with God in prayer, not a religion.